Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Trích bài Thương Khó Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 27, từ câu 45 đến câu 66. Từ giờ thứ sáu đến giờ thứ chín, khắp cả xứ đều tối tăm mù mịt. Vào khoảng giờ thứ chín thì Chúa Giêsu kêu lớn tiếng: Eli, Eli, lema sabachthani, nghĩa là: Lạy Chúa con, lạy Chúa con, sao Chúa bỏ con? Có mấy người đứng đó nghe vậy nói rằng: Nó gọi tiên tri Elia. Lập tức một người trong bọn chạy đi lấy một miếng bọt biển nhúng đầy giấm và cuốn vào đầu cây sậy đưa lên cho người uống. Nhưng có kẻ lại bảo: Hãy chờ xem Elia có đến cứu nó không. Đoạn Chúa Giêsu lại kêu lớn tiếng và chút hơi thở. Bỗng nhiên, màn trong đền thờ xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Đất chuyển động, đá nứt ra, các mồ mả mở tung, xác của nhiều vị thánh đã qua đời được sống lại. Và sau khi Chúa sống lại, họ ra khỏi mồ, vào thành thánh và hiện ra cùng nhiều người. Còn viên sĩ quan và những kẻ cùng ông canh giữ Chúa Giêsu thấy đất chuyển động và các sự xảy ra thì thất kinh sợ hãi và nói: Đúng người này là con Thiên Chúa. Ở đó cũng có nhiều phụ nữ đứng xa xa, họ là những người đã theo Chúa Giêsu từ xứ Galilea. Trong số đó có Maria Magdalena, Maria mẹ của Giacôbê và Giuse và mẹ các người con của Zebedê. Tới chiều, có một người giàu sang quê ở Arimathea tên là Giuse cũng đã làm môn đệ Chúa Giêsu. Ông đi gặp Phi-la-tô và xin xác Chúa Giêsu. Bấy giờ Phi-la-tô truyền giao xác cho ông. Vậy ông Giuse lấy xác liệm trong một khăn sạch và đặt trong mồ mà ông đã cho đục trong đá. Rồi ông lăn một tảng đá lớn lấp cửa mồ lại và ra về. Còn Maria Magdalena và bà Maria kia cùng ngồi đó nhìn vào mộ. Hôm sau, tức là sau ngày chuẩn bị mừng lễ, các thượng tế và biệt phái đến dinh Phi-la-tô trình rằng: Thưa ngài, chúng tôi nhớ, lúc sinh thời tên bịp bợm ấy có nói, sau ba ngày ta sẽ sống lại. Vậy xin ngài truyền lệnh cho canh mộ đến ngày thứ ba, kẻo môn đệ nó lấy trộm xác rồi phao đồn với dân chúng rằng người đã từ cõi chết sống lại, và như thế sự gian dối này lại còn tai hại hơn trước. Phi-la-tô trả lời: Các ông đã có lính canh thì cứ đi mà canh như ý. Họ liền đi và đóng ấn niêm phong tảng đá và cắt lính canh giữ mộ. Quý vị và các bạn thân mến, tất cả các sách tin mừng đều có phần thuật lại cuộc thương khó của Đức Giêsu. Phần nội dung chính của các sách thì giống nhau, nói về việc Đức Giêsu bị bắt, bị kết án, bị đem đi đóng đinh trên đồi ngoài thành Jerusalem. Tuy nhiên, các chi tiết thuật lại sự kiện này có đôi chút khác biệt. Bài thương khó theo Thánh Matthew có thể được coi như một bài giáo lý trình bày chân dung Đức Giêsu là con Thiên Chúa đến thế gian để thực hiện sứ mạng cứu độ. Tiến trình của bài thương khó bắt đầu từ nhà tiệc ly. Trong bữa tiệc vượt qua, Đức Giêsu tuyên bố về cái chết của người. Một người trong nhóm sẽ phản bội, nộp người cho các thượng tế, sau đó bị xét xử và kết án. Tuy nhiên, điều các môn đệ cảm nhận thấy sự đau đớn hơn cả là khi người tuyên bố: Đêm nay tất cả sẽ vấp ngã, bỏ thầy mà chạy trốn. Người còn nói rõ, chính Phêrô, người môn đệ thân tín, sẽ chối thầy ba lần. Sau đó thầy trò Đức Giêsu đến vườn cây ô liu. Người đi cầu nguyện một mình. Kế đến, Bài tin mừng cho biết người bị bắt và bị điệu đến trước tòa quan tổng trấn Phi-la-tô. Trong tiến trình xử án, tác giả sách tin mừng cho chúng ta biết hai chi tiết quan trọng khác. Thứ nhất là chi tiết tông đồ Phê-rô đã chính thức chối thầy ba lần, đúng như người đã tiên báo trước đó. Thứ hai là chi tiết Giuđa Iscariot hối hận, đem trả số tiền bán Đức Giê-xu cho các thượng tế, nhưng không ai nhận lại, nên Giuđa ném trả số tiền ấy vào đền thờ và ra đi tắt cổ tự vẫn. Cuối tiến trình xử án, dù Phi-la-tô biết Đức Giê-xu vô tội, nhưng ông vẫn ra bản án kết luận cho người Do Thái đem Đức Giê-xu đi đóng đinh vào thập giá. Cuối cuộc hành hình trên núi Sọ, khi chứng kiến việc Đức Giê-xu hấp hối, viên đại đội trưởng đã thốt lên rằng, người này là con Thiên Chúa. Đây chính là câu nói có tính quyết định, xác nhận toàn bộ trình thuật ở trên về sứ mạng cứu độ của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu, người tôi trung của Thiên Chúa, quên mình để cứu độ nhân sinh. Thiên Chúa có thể thực hiện một cuộc cứu độ lừng lẫy, qua đó buộc mọi người phải chấp nhận uy quyền của Ngài. Nhưng Ngài đã không làm thế. Trái lại, Ngài đã cho Đức Giê-xu đến, trở nên một người tôi tớ, thực hiện sứ mạng cứu độ bằng con đường yêu thương. Chính người là Thiên Chúa đã tự nguyện chết trên thánh giá, để rồi sau đó Thiên Chúa sẽ siêu thăng người lên, đáp lại nghĩa cử khiêm tốn của người. Thiên Chúa đã đặt người làm Chúa của muôn loài muôn vật. Điều này được nhắc tới trong bài đọc thứ hai hôm nay, thư của Thánh Phao-lô gửi tín hữu Philippe. Người đã không quản ngại đau khổ, hy sinh đến cả tính mạng mình để chuộc lấy muôn dân ra khỏi vòng vây sự dữ. Nhiều người trong chúng ta, khi nghĩ về cây thánh giá, thường nghĩ ngay đến việc Đức Giê-xu chịu đau khổ vì con người, rồi suy xét xem mình thuộc hạng người nào, mình có góp phần đóng đinh Chúa vào thánh giá hay không. Điều đó đúng, nhưng chưa đủ. Một trong những điểm nổi bật trong cuộc thương khó là giây phút trước khi người tắt thở, Đức Giê-xu đã nói, lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm. Đây là một bài học đắt giá cho chúng ta theo đòi bắt chước. Vì ngày nay, nhiều người không chấp nhận được sự xúc phạm của người khác, không thể bỏ qua được những thiếu sót vô tình hay cố ý của người khác. Nhưng ngày xưa, chính Đức Giê-xu lại lên tiếng xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ làm khổ mình. Chúng ta vẫn đọc kinh lạy Cha hàng ngày. Xin tha cho chúng con như chúng con cũng tha. Vậy mà ít khi chúng ta bỏ qua được cho người khác. Tuy nhiên, chúng ta sẽ dễ dàng tha thứ hơn và bỏ qua cho người khác hơn nếu chúng ta tâm niệm rằng trong số những người mà Đức Giê-xu xin Chúa Cha tha tội cho có chúng ta. Người đã, đang tha thứ cho chúng ta, người muốn bỏ qua và hơn nữa muốn yêu thương chúng ta hết mình. Đôi cánh tay dang rộng trên thánh giá muốn nói lên điều đó. Nhiều người vẫn nói rằng chẳng có gì dễ dàng bằng đưa ra một vài lời khuyên hay dạy bảo người khác, vì đó chỉ là lý thuyết chứ không phải thực tế. Người ta có thể đưa ra nhiều định nghĩa về tình yêu, tình bạn, tình thương, nhưng để thực hiện một hành vi, một cử chỉ yêu thương đối với người khác lại là một chuyện chẳng dễ chút nào. Thiên Chúa không yêu thương con người một cách lý thuyết. Ngài thể hiện bằng hành động cụ thể và hết mình qua người con một yêu dấu. Đức Giê-xu đã trở nên người phàm, sống cùng con người trong trần gian. Dẫu biết rằng sống trong đó, người sẽ bị cám dỗ, bị lôi kéo bởi tục lụy của trần gian. Nhưng nhờ đó, người có thể hiểu được những yếu đuối của kiếp con người, từ đó cảm thông và tha thứ cho họ. Người đã bị bắt bớ bất công, bị xét xử oan uổng, bị kết án là tử tội, ngay cả khi quan tòa chẳng thấy người có tội gì mà lên án. Như vậy, người có thể cảm nhận được nỗi uất ức của những người đang phải sống trong tình trạng thiếu công bằng, thiếu công lý, luật pháp chưa được tôn trọng, hoặc thậm chí bị xét xử nặng nhẹ theo tỷ lệ giàu có hay nghèo khó. Người đã bị đem đi như con chiên bị đưa đến lò sát sinh để chia sẻ thân phận đau khổ của biết bao nhiêu người trên thế giới, đang và vẫn tiếp tục bị bách hại, bị ám sát một cách dã man đó đây hàng ngày trên thế giới chỉ vì những toan tính nhỏ nhen, hạn hẹp xuất phát từ lòng ích kỷ của con người. Nói tóm lại, vì yêu thương, người đã cam chịu trở nên thân phận tôi đòi giống phàm nhân, sống như người trần thế, chết như phường tử tội, để có thể đồng cảm, bày tỏ lòng yêu thương vô bờ bến với tất cả loài người chúng ta. Đúng như lời trong tin mừng theo Thánh Gioan đã nói, không có tình yêu nào cao hơn tình yêu của người đã hy sinh chính mạng sống của mình vì người mình yêu. Ngày Chủ nhật lễ lá, khởi đầu của tuần thánh, hay còn gọi là tuần thương khó. Giáo hội mời gọi mỗi chúng ta chiêm ngắm tình yêu thương vô bờ bến, vô vị lợi, vô điều kiện của con Thiên Chúa làm người. Chúng ta hãy dành ra mỗi ngày một ít thời gian để chiêm ngắm, để tưởng nhớ tình yêu thương cao cả ấy. Chúng ta được mời gọi hãy đi theo con đường mà Đức Giêsu đã đi, con đường vâng lời cho đến chết, chấp nhận từ bỏ hết mọi sự, chỉ để vâng theo thánh ý Chúa Cha. Trong lịch sử của giáo hội, biết bao vị thánh đã đi trên con đường ấy. Từ thánh An Tôn ẩn tu, bỏ hết gia sản vào nơi hoang vắng để phụng sự Thiên Chúa, đến thánh Đa Minh, thánh Thomas Aquino, thánh Teresa Hải Đồng Giêsu, và còn biết bao nhiêu những vị thánh khác đã bỏ con đường giàu sang phú quý thượng lưu để sống trong một dòng tu. Hoặc như cách diễn tả sắc bén của Thánh Francisco Assisi trong Kinh Hòa Bình. Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Xin Đức Giêsu, vị Thầy Chí Thánh dẫn đưa chúng ta bước vào con đường đau khổ của người, để chúng ta cũng được thông phần ơn cứu độ với người trong vương quốc của Thiên Chúa. Amen.